Thì bây giờ Phật mới bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi, thì ông hãy đi đến mà thăm bệnh ông Dương Bà Cật. Đó, thì bây giờ Ngài Văn Thù Sư Lợi mới bạch Phật, tức là bạch Thế Tôn, cái bậc mà thượng nhân kia đó khó mà vì nghĩa là đối đáp với ông. Bởi vì ông đã thông suốt sâu xa về thật tướng, khéo nói cái pháp yếu, biện tài thì không có gọi là ngưng trệ, trí tuệ vô ngại, không có ngưng ngại, tất cả những cái gọi là pháp thức của Bồ Tát thì ông thải đều rõ biết hết. Rồi những cái bí tạng, tức là những cái kho mà bí yếu của chư Phật thì ông cũng thải đều được vào hết. Ông hàng phục mọi cái thứ ma, dạo chơi nơi thần thông, mà cái huệ phương tiện cũng đều đã được nói là qua được hết. Tuy nhiên con sẽ nương theo cái thánh chỉ của Phật mà đến thăm bệnh ông ấy. Thì khi ấy ở trong chúng hội thì các vị Bồ Tát nè, hàng đại đệ tử, Thích Phạm, Tứ Thiên Vương, thải đều nghĩ nay hai vị đại sĩ này, Ngài Văn Thù Sư Lợi và ông Di Ma Cật mà gặp nhau á, thì sẽ là cùng chung mà bàn luận, thì ắt sẽ nói về cái pháp là pháp màu, diệu pháp tức là pháp màu. Liền đó thì 8.000 vị Bồ Tát, 500 vị Thanh Văn, 100.000 vị Thiên Nhân cũng đều muốn đi theo. Thì khi ấy Ngài Văn Thù Sư Lợi mới cùng với các vị Bồ Tát và cái chúng đại đệ tử và những vị trời người cung kính vây quanh mà đi vào trong thành Tỳ Gia Ly. Thì bây giờ ông trưởng giả Dương Ma Cật á, trong tâm mới nghĩ nay thì Ngài Văn Thù Sư Lợi cùng với cả đại chúng đều đi đến, thì mới liền dùng cái sức thần để mà làm cho trong cái nhà, trong cái thất nó trống trơn, trừ bỏ hết những cái vật sở hữu và những cái thị giả, chỉ để lại một cái giường để nằm bệnh thôi. Thì Ngài Văn Thù Sư Lợi khi mà đã vào trong nhà mới thấy cái thất nghĩa là trống trơn, không có những cái vật sở hữu, rồi chỉ riêng có một cái giường bệnh. Thì bây giờ ông Dương Ma Cật ông mới nói: lành thay, Ngài Văn Thù Sư Lợi, tướng chẳng đến mà đến, tướng chẳng thấy mà thấy. Ngài Văn Thù Sư Lợi mới nói: đúng vậy, cư sĩ, nếu mà đã đến thì lại chẳng còn đến, nếu mà đã đi thì lại chẳng có đi. Bởi vì sao? Vì đến là không từ đâu mà đến, đi cũng không mà đi đâu. Chỗ mà gọi là có thể thấy thì lại là chẳng thể thấy. Nhưng mà thôi, hãy gác lại cái việc này. Cư sĩ bệnh đây là có thể chịu được chăng? Việc trị liệu thì có bớt chăng? Chẳng đến nỗi mà thêm ư? Thế Tôn nghĩa là ân cần thăm hỏi vô lượng. Cư sĩ bệnh đây là từ đâu mà khởi? Rồi sanh đã bao lâu rồi? Tức là đã bao lâu mà phát sanh, đã bao lâu rồi? Thì phải làm sao mà giúp trừ nó? Thì ông Di Ma Cật mới nói: từ si có ái thì bệnh tôi sanh. Do tất cả chúng sanh bệnh, thế nên tôi bệnh. Nếu tất cả chúng sanh mà được nói là chẳng bệnh, thì bệnh tôi hết. Bởi vì sao? Vì Bồ Tát vì chúng sanh nên vào trong sanh tử. Có sanh tử thì có bệnh. Nếu mà chúng sanh được lìa bệnh thì Bồ Tát cũng không còn bệnh. Ví như ông trưởng giả mà chỉ có một người con, thì khi mà người con bị bệnh thì cha mẹ cũng bệnh theo. Nếu mà người con, nếu bệnh của người con hết thì cha mẹ cũng hết bệnh. Bồ Tát thì cũng như vậy, đối với các chúng sanh yêu thích cũng như có, yêu mến cũng như con. Chúng sanh bệnh thì Bồ Tát cũng bệnh, chúng sanh hết thì Bồ Tát cũng hết bệnh. Rồi lại nói thêm, nó là bệnh này, tất nhiên lại nói rằng bệnh này từ đâu mà khởi, thì bệnh của Bồ Tát á là do lòng đại bi mà khởi. Ngài Văn Thù Sư Lợi mới nói: cư sĩ, trong thất này thì vì sao mà gọi là trống trơn không thì giả? Ông Di Cật mới nói: cõi nước chư Phật cũng lại như, cũng lại nghĩa là trống trơn. Lại hỏi lấy gì làm không á, tức là trống trơn là không, lấy gì làm không? mới đáp là lấy không làm không, tức là hỏi không thì đâu còn dùng không nữa, thì mới đáp là do không phân biệt nên không, tức là do không phân biệt nên không. Lại hỏi không có thể phân biệt chăng, rồi mới đáp là nghĩa là phân biệt cũng không. Lại hỏi tiếp không sẽ cầu ở đâu, đáp sẽ ở trong 62 kiến chấp mà cầu. Lại hỏi là 62 kiến chấp sẽ cầu ở đó, sẽ cầu ở đâu, thì đáp là phải ở trong pháp giải thoát của chư Phật mà cầu. Lại hỏi pháp giải thoát chư Phật thì phải cầu ở đâu, thì đáp là phải ở trong tâm hạnh của tất cả chúng sanh mà cầu. Lại nghĩa là ngài hỏi vì sao mà không thị giả, thì tất cả chúng ma và các ngoại đạo đều là thị giả của tôi. Bởi vì sao? Vì chúng ma thì thích sanh tử, còn Bồ Tát thì đối với sanh tử chẳng có bỏ. Ngoại đạo thì thích các kiến chấp, Bồ Tát thì đối với các kiến chấp mà chẳng động. Ngài Văn Thù Sư Lại mới nói bệnh cư sĩ sở tật, tức là bệnh của cư sĩ đó là có cái tướng gì. Dương Ma Cật mới nói bệnh của tôi thì không hình, không hình có thể thấy, tức là không hình chẳng có thể thấy. Lại hỏi bệnh này là hợp với thân hay là hợp với tâm, mới đáp chẳng phải là hợp với thân vì thân tướng lìa, chẳng phải hợp với tâm vì tâm như quyển. Rồi mới lại hỏi tiếp nè, đất địa đại, thủy đại, quả đại, phong đại, tức là tứ đại, đối với bốn đại này thì bệnh đó là thuộc về đại nào. Mới đáp bệnh này chẳng phải địa đại, cũng chẳng lìa địa đại, rồi thủy quả phong đại cũng lại như thế. Nhưng mà chúng sanh bệnh, tức là bệnh của chúng sanh từ bốn đại mà dấy khởi, tức là do họ có bệnh, tức là do chúng sanh có bệnh đó, thế nên là tôi bệnh. Bây giờ thì ngài Văn Thù Sư Lại mới hỏi Di Ma Cật, Bồ Tát làm sao mà gọi là an ủi Bồ Tát có bệnh? Thì ông Di Cật mới nói, ông Di Ma Cật mới nói rằng nói thân vô thường mà chẳng nói lìa chán lìa nơi thân, nói thân có khổ mà chẳng nói là thích nơi niết bàn, nói thân vô ngã mà nói nghe là dẫn dắt chỉ dạy cho chúng sanh, nói thân là không tịch mà chẳng nói rốt ráo tịch diệt, nói nghĩa là hối tiên tội, tức là nói là ăn năn cái lỗi tội trước mà chẳng nói là vào ở trong cái lỗi của quá khứ, vào trong quá khứ, do bệnh của mình mà thương nơi bệnh của người, phải biết rồi là cái khổ từ vô số kiếp ở đời trước, phải nghĩ nhớ làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, tức là nhớ cái chỗ tu phước lành, rồi nghĩ nhớ nơi cái đời sống thanh tịnh, chớ có sanh lòng gọi là ưu não, thường khởi tâm tinh tấn, thì phải làm cái gọi là cái vị y vương mà trị liệu cho mọi cái thứ bệnh, thì Bồ Tát nên như thế mà an ủi những Bồ Tát có bệnh, khiến cho họ được quan hỷ. Đó là một cái đoạn, tất nhiên là cái đoạn ngài Văn Thù Sư Lợi mà đến thăm bệnh. Thì ở đây ngài Văn Thù Sư Lợi là một gọi là ở trong phần gọi là 53 Đức Phật tức là 53 Phật thì ngài Văn Thù ở đây thuộc về Phật là Quan Hỷ Tạng Mani Bảo Tích. Ngài hiện ở thế giới thường Quan Hỷ ở phương Bắc mà thể hiện làm cái vị Bồ Tát mà du phương, du phương tất nhiên là đi dạo phương này phương khác để mà làm lợi ích chúng sanh. Ngài cũng là tượng trưng cho cái căn bản trí hay là vô phân biệt, cho nên ở đây thì ngài nhận đến thăm bệnh mà nó là nương theo thánh chỉ của Phật đó. Tất nhiên là bởi vì ở cái vườn mà Am La Phật thì đang nói pháp ở tại cái vườn Am La, còn ông Di Ma Cật thì ông đang nằm bệnh ở trong thất của ông, mà thất của ông thì ở trong thành Tỳ Gia Ly, cho nên ở đây mới nói là đi vào trong thành Tỳ Gia Ly là như vậy. Xong ở cái phần đầu này á, nó có cái điểm để ngầm phá cái thấy gọi là hàng hẹp của mình. Mấy người đại có thấy không? Tất nhiên là ở trong một cái thất nhỏ như vậy mà 8.000 vị Bồ Tát, rồi 500 vị Thanh Văn, rồi 100.000 vị Thiên Nhân, thì như vậy cả bao nhiêu đó mà vào trong cái thất của ông đều chứa hết. Thì như vậy để cho thấy rằng cái là mở cái thấy gọi là hạn hẹp của mình, phải thấy thấu qua cái hình tướng gọi là mắt thấy này. Tất nhiên là phải thấy thấu qua cái chỗ gọi là tâm mà gọi là rỗng rang đó, cho nên nó là cái thất trống. Cái thất trống là cái tâm rỗng rang đó. Thì như vậy ông Di Ma Cật ông dùng thần lực để mà làm cho trong cái thất trống trơn, rồi không có tỳ giả, chỉ để một giường nằm bệnh. Thì như vậy là để nói lên cái ý thất trống là dẹp hết mọi cái gọi là mọi cái điên đảo vọng tưởng của mình, mọi cái tâm chấp trước của mình, hay là mọi cái tin tức trong ngoài. Khi dẹp hết những cái đó rồi thì sao? Thì chỉ để một cái giường bệnh thôi. Giường bệnh tất nhiên là thôi dứt hết các duyên, mình thôi dứt hết các duyên vô sự. Thì như vậy là mới hiện rõ được cái gọi là cái con người mà gọi là chẳng cùng muôn pháp làm bạn, thì con người làm bệnh. Thì như vậy thì Bồ Tát Văn Thù mới đến, tất nhiên là trí tuệ căn bản mới hiện. Cái ý này rõ ràng, cho nên rồi muốn thấy ông Di Ma Cật mình nằm bệnh trong đó thì phải nghĩa là tâm nó không hết tất cả những cái thứ điên đạo vọng tưởng đó, thôi hết mỗi cái duyên vô sự. Thì như vậy thì ông Di Ma Cật sẽ nghĩa là lồ lộ nằm nghĩa là trước mắt mình, không ai không có che đậy đâu hết. Còn chứ không phải là mình nghe nói cái ông Di Ma Cật nằm rồi bị cái tướng nằm đó mà nó che đậy á, thì như vậy là không thấy được cái lý thật kia. Thì ở đây cho nên là ngài Văn Thù mà đến thì bây giờ tới cái phần gọi là luận đạo không. Tất nhiên là vừa thấy đến thì ông Di Ma Cật nói là cái tướng là chẳng đến mà đến, cái tướng chẳng thấy mà thấy không. Thì đó là ông Di Ma Cật ông cũng nhìn ngài Văn Thù xin lỗi qua cái hình tướng đến đi này, chứ không phải là chỉ nhìn trên cái tướng đến đi. Cho nên rồi ngay cái tướng đến mà chẳng đến, cái tướng thấy mà chẳng thấy, cái người thấy thấu qua cái chỗ mà chưa từng đến, chưa từng đi đó, thì cái đó cái tướng cái đó mới là thấy thấu qua cái thể của Văn Thù. Mà thấy thấu cái thể đó thì nó vốn không có tướng mạo, cho nên là thường gọi là xưa nay không một vật. Thì cái gì mà đến, cái gì mà đi, mà thấy được cái chỗ đó thì nghĩa là nó cũng không rời ngay cái tướng quyển thân này, cho nên rồi cũng ngay nơi cái tướng đến đi này mà thấy thấu qua cái thể không đến đi kia. Vì vậy cho nên có một đoạn mà lúc mà ngài Huệ Tịch không, ngài Huệ Tịch mà đến tham vấn ngài Quy Sơn á, thì ngài Quy Sơn mới hỏi ông là Sa Di có chủ hay không chủ á. Thì ngài Huệ Tịch ngài thưa là Sa Di có chủ. Thì ngài Quy Sơn mới gàn lại chủ ở chỗ nào. Thì ngài Huệ Tịch từ bên tây đi qua bên đông đứng, từ bên đây đi qua bên kia đứng, thì đó là ngài nghĩa là hiện bài nghĩa là chỉ đáp chủ cho ngài Quy Sơn. Thì đó là ngài trình ông chủ xong, thì như vậy chủ ở chỗ nào, cũng ngay cái tướng từ bên đây đi qua bên đông, thì ngay trong cái tướng mà đến đi đó thấy thấu qua cái ông chủ kia, thì ông chủ kia mới là cái gọi là không có đến đi. Thì ở đây ngài Văn Thù khi mà nghe ông Di Ma Cật nói vậy thì ngài đáp đúng vậy, đã đến thì không còn nói đến nữa, mà đã đi thì cũng không còn nói đi nữa. Tất nhiên là tướng đến tướng đi là một cái giả tướng nơi cái thân này thôi, mà tìm thấu tột cái thể mà đến đi kia thì không có được. Cho nên đây cũng giống như là trong Trung Quán Luận mà gọi là phá về cái tướng tướng đi đó, tất nhiên là nói là đã đi á, thì tất nhiên là đã đi là đi rồi, đâu còn đi nữa. Còn chưa đi á thì chưa thành cái đi, thì cũng không thành đi. Rồi còn đang đi á thì nó phải là nằm trong hoặc là đã đi hoặc là đi rồi, thì mới có cái đang đi. mà cái đã đi và cái chưa đi nó không thành thì cái đang đi cũng không thành luôn. Thì như vậy trong ba thời tìm cái đi cũng không ra. Mà sở dĩ mình thấy có đi đó là do cái giả tướng trong mình thấy theo cái chiều mê của mình thôi, theo cái thấy thường tục thôi. Nếu mà thấy thấu qua trong cái lý thật á thì cái đi nó không có gọi là chẳng thể được á, chỉ là cái giả tướng thôi. Thì như vậy là ngay cái tướng đi, đến đi hay là ngay trong cái động thấy thấu qua cái thể bất động. Thì như vậy là gọi là ngay khi sanh mà rõ cái lý vô sanh. Cho nên ở đây thì ngài Văn Thù ngài mới đáp rõ như vậy, nghĩa là đúng như vậy. Khi mà đã đi đã đến thì chẳng còn đến nữa, đã đi thì chẳng còn đi nữa.